Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Mau đến tôn thờ. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Hôm nay chúng ta đến bài số 33 với đề tài Hướng dẫn thờ phượng phần 4 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Lê Vi Ký đoạn 10, từ câu 1 đến câu 11 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hai con trai Aaron, Nadab và Abihu, mỗi người đều cầm lư hương mình để lửa vào, bỏ hương lên và dâng một thứ lửa lạ trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy là điều Ngài không phán dặn họ. Một ngọn lửa từ trước mặt Đức Giê-hô-va lòe ra, nuốt tiêu họ và họ chết trước mặt Đức Giê-hô-va. Môi-se bèn nói cùng A-rôn rằng: Ấy là điều Đức Giê-hô-va đã tỏ ra khi Ngài phán rằng: Ta sẽ nhờ những kẻ lại gần ta mà được tôn thánh và ta được vinh hiển trước mặt cả dân sự. A-rôn nín lặng. Môi-se gọi Mi-a-sên và En-sa-phan, hai con trai của U-si-en, chú của A-rôn, mà dạy rằng: Hãy lại gần khiêng thay hai anh em các ngươi khỏi trước nơi thánh, đem ra ngoài trại quân. Vậy họ đến gần khiêng thay còn mặc áo lá trong ra ngoài trại quân, y như lời Môi-se đã biểu. Đoạn Môi-se nói cùng A-rôn, Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma, hai con trai người, mà rằng: Các ngươi chớ để đầu trần và chớ xe áo mình, e khi phải chết vì Đức Giê-hô-va nổi giận cùng cả hội chúng chăng. Nhưng anh em các ngươi là cả nhà Israel phải nên khóc vì cớ lửa thiêu hóa mà Đức Giê-hô-va nổi phừng lên. Đừng ra khỏi cửa hội mạc, e các ngươi phải chết chăng. Vì dầu sức của Đức Giê-hô-va ở trên các ngươi, họ bèn làm theo lời Môi-se. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng A-rôn rằng: Khi nào vào hội mạc, ngươi và con trai ngươi chớ nên uống rượu hay là uống vật chi có tánh say, e phải chết chăng. Ấy là một mạng lệnh đời đời trải các thế đại, hầu cho các ngươi được phân biệt điều thánh và điều chẳng thánh, sự khiết và sự chẳng khiết, và dạy dân Israel các mạng lệnh mà Đức Giê-hô-va đã cậy Môi-se truyền dặn cho.
Vấn đề của chúng ta là bởi vì chúng ta sẽ bước vào trong sự hiện diện của Chúa, sẽ thờ phượng Chúa và gặp Chúa. Thường thường chúng ta nói chúng ta đến sự thờ phượng Chúa, nhưng mà quên mất cái vấn đề là khi chúng ta đến thờ phượng Chúa thì sao? Thì sẽ gặp Chúa. Rất là đơn giản, mình mong ước như vậy, nhưng mà khi gặp Chúa thì phải làm gì? Mình đâu có khơi khơi vô gặp Chúa được. Cho nên tất cả những điều này cho chúng ta hiểu biết, và cái lời hứa rằng khi chúng ta làm những điều đó, đây là những điều Ngài phán dặn thì sao? Hãy làm đi. Thì tức là phải làm cái phần của mình, vâng phục trong con đường này, thì sự vinh quang của Đức Giê-hô-va sẽ hiện cùng các ngươi. Thì các ngươi sẽ kinh nghiệm được sự thờ phượng phải lẽ, thì sẽ gặp gỡ Chúa, sẽ được bao trùm trong ân điển thương xót của Chúa, sẽ hiểu rõ điều đó.
Nhưng chữ dùng giúp cho chúng ta thấy rằng có một sự nối kết tùy thuộc, có sự tùy thuộc.
Là khi các ngươi vâng phục và làm công việc này theo như sự hướng dẫn của lời Chúa thì sẽ gặp Chúa.
Gặp gỡ Chúa qua kinh nghiệm thờ phượng không phải là chuyện dĩ nhiên hay là chuyện tự động, nhưng tùy thuộc trên tấm lòng đã được chuẩn bị và bước đi trong sự vâng phục Chúa, trong sự đáp ứng với những gì Chúa chỉ dạy.
Cho nên chúng ta đến với sự nhắc nhở này một cách cẩn trọng thêm hơn.
Sau tiến trình của tất cả những sự chuẩn bị, của sự làm nên thánh, của sự dâng sinh tế để đem đến sự tha thứ, trong huyết sinh tế đã được dâng lên, thì bây giờ dân sự bước vào trong kinh nghiệm của sự ca ngợi, vui mừng, tung hô Chúa vì sự hiện diện của Chúa được bày tỏ ra trước mặt tất cả mọi người. Đoạn 9 câu 22.
Aaron giơ tay mình lên trên dân sự chúc phước cho. Sau khi dân của lễ chuộc tội, của lễ thiêu, của lễ thù ân thì người bước xuống khỏi bàn thờ. Môi-se và Aaron bèn vào hội mạc, kế lại ra chúc phước cho dân sự. Sự vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng cả dân sự. Một ngọn lửa từ trước mặt Đức Giê-hô-va lòe ra thiêu hóa của lễ thiêu và mở trên bàn thờ. Cả dân sự thấy đều cất tiếng reo mừng và sấp mặt xuống đất.
Chúng ta học được gì?
Sau khi Aaron đã làm đúng theo lời Chúa dạy, đã đi trước, đã hướng dẫn dân sự đi theo và làm công việc thờ phượng này đúng theo lời của Chúa, chờ đợi Chúa, Môi-se và Aaron vào hội mạc để chúc phước cho dân sự thì sao? Chúa nhậm lời thờ phượng, Chúa nhận lấy của lễ, Chúa có mặt ở trong sự thờ phượng đó và Chúa nói Chúa bằng lòng, Chúa nhận lấy điều mà họ dâng lên trên bàn thờ, ngọn lửa của Đức Giê-hô-va lòe ra thiêu hóa của lễ thiêu và mở trên bàn thờ. Điểm đó đến với dân sự như thế nào? Dân sự thấy và reo mừng và sấp mặt xuống đất. Có sự gặp gỡ rõ ràng, nhưng mà sự gặp gỡ này sau khi đã đi con đường chuẩn bị, sau khi đã đi đúng theo lời của Chúa, sau khi chờ đợi Chúa, sau khi tấm lòng của mình đúng với Chúa.
Thì có sự vui mừng, có sự gặp gỡ Chúa, kinh nghiệm Chúa, bước vào trong sự hiện diện của Chúa, đối diện với sự mặc khải Chúa ban cho, qua sự thờ phượng y như lời Chúa phán dạy. Như vậy câu hỏi là tại sao trong sự thờ phượng của chúng ta, rất ít khi chúng ta nổ bùng lên trong sự vui mừng cảm tạ. Không phải là Chúa không có hiện diện để gặp gỡ người thờ phượng để ban phước cho người tìm kiếm Chúa, nhưng có lẽ vì chúng ta không chuẩn bị sẵn sàng, tấm lòng chưa rộng mở để chờ đón ơn phước Chúa chăng?
Chưa bao giờ hay là chưa được chuẩn bị đủ, cho nên chưa bao giờ gặp Chúa ở chỗ mà lửa của Đức Chúa Trời, lửa thánh của Chúa đụng tới tấm lòng của chúng ta, thiêu hóa tất cả những sự dơ dáy ở bên trong, làm cho chúng ta được thanh sạch, ban cho chúng ta một sự hiểu biết mới với Chúa, đứng trong đức tin và mình sấp mặt xuống đất để mình thưa với Chúa rằng
con được phước hạnh bước vào sự hiện diện của Chúa hôm nay.
Tôi đã bước vào trong sự hiện diện của Chúa và tôi bước ra một người được thay đổi, một người được tha thứ, một người đối diện với cuộc đời với sự vững mạnh đã được sự thương xót của Đức Chúa Trời. Cho nên tinh sạch cá nhân, chỗ thờ phượng làm nên thánh chức vụ công việc của mình và đi đúng theo con đường để mà thờ phượng Chúa. Đó là nguyên tắc thờ phượng được minh họa, tức là được bày tỏ ra qua hình ảnh của cựu ước. Có những chỗ có lẽ hơi khó để chúng ta nối kết và hiểu biết, nhưng mà cái nguyên tắc thiệt ra nó rõ ràng, cũng căn bản lắm chứ không có gì phải thắc mắc thêm. Chúa dẫn con đường này đi, chúng ta đi con đường đó sẽ đến trong sự thờ phượng phải lẽ. Nguyên tắc thờ phượng thi hành. Nếu mà ngừng lại đó rồi nói muốn thì làm, không muốn thì mất phước. Nhưng mà ở đây vấn đề mất phước lớn lắm. Đoạn số 10 mà lúc nãy chúng ta đọc, hai con trai Aaron, Nadab và Abihu mỗi người đều cầm lư hương mình để lửa vào, bỏ lư hương trên dâng một thứ lửa lạ trước mặt Đức Giê-hô-va, ấy là điều Ngài không phán dặn. Tới phần số 2, bây giờ cái nguyên tắc thờ phượng này phải được thi hành. Và ở đây là Chúa đang thiết lập nguyên tắc, cho nên Chúa thi hành nguyên tắc để cho chúng ta thấy đây là vấn đề hết sức là căn bản, phải hiểu biết và phải nhận lấy cho lòng của chính mình.
Nó rõ ra rằng sau khi Chúa thiết lập nguyên tắc thờ phượng thì Chúa bắt buộc phải thi hành nguyên tắc này, phải tuân theo luật lệ này. Nghĩa là để nhấn mạnh tầm quan trọng của nguyên tắc, Chúa có sự bắt buộc tuân theo, bắt phải tôn trọng, bắt phải thi hành. Đây là một quan niệm xa lạ với chúng ta vì chúng ta không hề nghĩ rằng chúng ta bắt buộc phải thờ phượng theo cách của Chúa, giống như là chúng ta phải tuân luật lệ giao thông, mà nếu đi sai luật thì bị phạt, thì bị giấy phạt. Đâu bao giờ chúng ta nghĩ rằng khi chúng ta vào trong sự thờ phượng làm chuyện sai trật, thì thiên sứ đưa ra một cái giấy phạt bắt về tuân hành để thay đổi. Đó là sự so sánh rất vụng về, nhưng điều tôi muốn nhấn mạnh đó là khi Đức Chúa Trời thiết lập nguyên tắc thờ phượng, thì Chúa muốn con dân Chúa tuân hành, làm theo. Và trong hệ thống của luật pháp của cựu ước, thì sự bất tuân, sự không làm theo có kết quả rất là đột ngột, rất là tức khắc.
Ở đây cho chúng ta thấy, nếu chúng ta hiểu trong vấn đề đó là Chúa đang nói rằng có một nguyên tắc, có một mục đích, có một con đường mà dân sự Chúa phải đi. Thứ nhất, chúng ta muốn suy nghĩ tới chữ lửa lạ. Có hai phần mà tôi sẽ nói tới, nhưng mà tôi muốn suy nghĩ chữ đầu tiên, chữ lửa lạ. Không được có lửa lạ. Lửa lạ là gì? Ở đây, hai con trai Aaron là hai người sẽ được phong chức hôm nay. Đó là bữa đầu tiên, bữa phong chức của họ. Đây là bài giảng đầu tiên của họ. Đây là bài ca đầu tiên của họ ra để mà hướng dẫn hát, để mà hướng dẫn thờ phượng.
Nhưng vừa bước ra, vừa mở miệng, thì Chúa đánh họ chết. Bởi vì họ dâng lửa lạ.
Ngày hết sức quan trọng này, mọi sự chuẩn bị, 7 ngày chuẩn bị rồi. Bây giờ họ ra, họ dâng lửa lạ và Chúa nói, đây là một cái chỗ Chúa muốn dân sự phải thấy và từ đó cho tới bây giờ chúng ta phải hiểu để thờ phượng Chúa.
Kinh Thánh không giải thích chữ lửa lạ này cách chi tiết để chúng ta biết lửa lạ là lửa như thế nào, vấn đề là vấn đề gì. Có người đoán rằng lửa lạ là khi dân hương hai thầy tế lễ này vì mới ra chức vụ cho nên lấy thang làm chỗ. Khi các thầy tế lễ dân hương thì lấy thang ở nơi bàn thờ để vào lư hương để mà dân hương. Nhưng sự phỏng đoán đó có lẽ không thích hợp vì trong đền thờ nơi có thang cũng không phải là nhiều chỗ. Và thông lệ lấy thang nơi bàn thờ là thông lệ chỉ định rõ ràng cho nên rất khó để sai lầm. Có người khác đoán rằng có lẽ lấy lộn thứ hương, nhưng tôi không nghĩ rằng đó vi phạm nguyên tắc quan trọng của Chúa đến nỗi phải chết. Cho nên cuối cùng chúng ta không biết một cách chính xác lửa lạ là lửa gì. Nhưng chúng ta biết rõ ràng vấn đề là vấn đề gì, bởi vì câu Kinh Thánh chỉ ra rất chính xác vấn đề. Đó là, ấy là điều Ngài không phán dặn họ. Họ dâng lửa lạ trước mặt Đức Giê-hô-va, ấy là điều Ngài không phán dặn họ. Như vậy lửa lạ là sự tôn thờ Chúa, thờ phượng Chúa, không theo lời Chúa phán dặn, không theo cách Chúa chỉ định, không theo ý muốn của Chúa.
Họ làm một chuyện mà không có làm theo ý Chúa.
Chúng ta không rõ hành động cụ thể là hành động gì, nhưng rõ ràng họ làm theo ý riêng chứ không theo ý Chúa. Họ bước ra trong sự thờ phượng, hướng dẫn thờ phượng dân hương, nhưng làm điều mà Đức Giê-hô-va không phán dặn. Nghĩa là làm theo ý riêng. Có lẽ lý do mà Kinh Thánh không nói rõ ràng chi tiết về lửa lạ là gì, họ đã làm hành động ra sao, là vì vấn đề không phải là làm gì hay là hành động ra sao, mà là động cơ, lý do thi hành những điều mình phải làm. Thì ở đây nói rằng động cơ sai trật là vì làm những điều không theo ý Đức Chúa Trời, mà là theo ý riêng. Nghĩa là sự phạm tội ở đây không phải là trên hành động, nhưng là sự phạm tội ra từ động cơ của tấm lòng. Trong sự liên hệ với ý Chúa là điều Chúa phán dặn qua lời Ngài. Có bản dịch dùng câu Ngài không cho phép thay vì Ngài không phán dặn để nhấn mạnh một cách rõ ràng. Và đây là điều mà chúng ta cần suy nghĩ, đặc biệt là những người có trách nhiệm hướng dẫn thờ phượng. Trên nguyên tắc thờ phượng, trong ánh sáng dạy dỗ của Kinh Thánh, không phải điều gì cũng có ích hay điều chi cũng có phép làm. Có một sự giới hạn rất rõ ràng, đó là sự hướng dẫn thờ phượng phải theo lời Chúa phán dạy. Nghĩa là phải theo nguyên tắc của Kinh Thánh. Có mẫu mực thờ phượng ra từ Kinh Thánh, có cung cách thờ phượng ra từ Kinh Thánh, có thái độ thờ phượng ra từ Kinh Thánh. Đây là điều Chúa phán dạy, đây là điều Chúa muốn thực hiện. Cho nên chúng ta không thể tùy thuộc nơi chính mình, hay hơn nữa dùng những nguyên tắc áp dụng trong lãnh vực ngoài đời để đem vào áp dụng trong sự thờ phượng, trừ ra là chúng ta thiết lập trên căn bản Kinh Thánh những điều cần phải nói, những điều cần phải làm để đem lại sự thờ phượng phải lẽ trước mặt Chúa. Vì vấn đề nêu ra ở đây không phải là vấn đề hành động cụ thể, nhưng là động cơ của tấm lòng, cho nên chúng ta nhấn mạnh lại về vấn đề chuẩn bị trong sự nên thánh, chuẩn bị trong sự cầu nguyện, và chúng ta phải xem chừng những cạm bẫy dễ dàng xảy ra trong đời sống chức vụ của người lãnh đạo thờ phượng.
Có một điểm nữa mà rất dễ xảy ra là sự cách biệt giữa lời mình nói và lòng mình sống. Mình lên đó, lời của Chúa đây, mình nói, hôm nay lòng của chúng ta yêu mến Chúa, đáp ứng với Chúa, ân điển của Chúa, mọi người nghe, nghĩ rằng mình là người gần của Chúa như vậy. Rồi mình đứng đó, mình nói riết vài tuần, vài tháng, mình cũng tưởng rằng mình gần Chúa như vậy.
Và mình tiếp tục đi con đường đó, giả định đây là sự thật, đây là sự thật hữu, trong khi đó nó chỉ là lời mình nói, nhưng không phải là lòng mình sống hay là cách bày tỏ ra rõ ràng trong lẽ thật.
Lửa lạ.
Hai con trai của Aaron bước ra thi hành chức vụ, thiếu sự cẩn trọng theo lời Chúa, làm theo ý riêng, làm những điều mà Đức Giê-hô-va không phán dặn và sai trật với tiêu chuẩn mà Chúa đòi hỏi phải tuân theo trong khi hướng dẫn dân sự thờ phượng Chúa. Ở đây Đức Chúa Trời thiết lập hai nguyên tắc căn bản chủ động vấn đề hướng dẫn thờ phượng. Đây là hai nguyên tắc mà chúng ta phải để tâm thực hành. Trở lại với câu số 2, một ngọn lửa từ trước mặt Đức Giê-hô-va lòe ra nuốt tiêu họ và họ chết trước mặt Đức Giê-hô-va. Và câu số 3 là nguyên tắc. Môi-se bèn nói cùng A-rôn rằng, ấy là điều Đức Giê-hô-va đã tỏ ra khi Ngài phán rằng, ta sẽ nhờ những kẻ lại gần ta mà được tôn thánh và được vinh hiển trước mặt cả dân sự. Nhắc lại, đây là nguyên tắc. Chúa phán, ta sẽ nhờ những kẻ lại gần ta mà được tôn thánh và được vinh hiển trước mặt cả dân sự.
Đầu tiên hết, chú ý tuyệt đối về Chúa. Nguyên tắc Chúa nói là như thế này, những kẻ đến gần ta, tức là đến ai? Là những người hướng dẫn thờ phượng. Chúa nói là bởi những người này.
Tức là Chúa nói những người hướng dẫn thờ phượng hay là những người có trách nhiệm và vai trò lãnh đạo trong sự thờ phượng.
Chúa sẽ dùng họ như là công cụ để mà bày tỏ sự vinh hiển của Chúa ra, sự thánh khiết của Chúa ra.
Chúa sẽ sử dụng những người mà Chúa đặt để trong vai trò hướng dẫn thờ phượng để đem sự tôn thánh của Chúa, sự vinh hiển của Chúa bày tỏ ra trước mặt dân sự. Nghĩa là họ sẽ được Chúa sử dụng để dẫn dân sự đến trong sự chiêm ngưỡng, sự tôn thánh và sự vinh hiển của Chúa khi dân sự thờ phượng Chúa.
Nguyên tắc này cần suy nghĩ thêm một chút là những người đến trong sự thờ phượng Chúa sẽ là công cụ hay là phương tiện bày tỏ sự thánh khiết Chúa ra. Nhưng mà nó không giới hạn với những người hướng dẫn thờ phượng không. Tất cả mọi người đến trong sự thờ phượng Chúa đều nằm ở dưới cái nguyên tắc này.
Văn phạm của câu này không phải là
Chúa dùng để mà bày tỏ Chúa ra.
Văn phạm được viết theo cách tiêu cực. Với những kẻ đến gần ta thì ta phải được xem là tôn thánh. Chúng ta có thể đổi lại nói cách tích cực. Đó là với tất cả những người đến gần ta thì họ phải tôn thánh ta và làm vinh hiển ta trước mặt dân sự. Đó là ý nghĩa của câu, ta sẽ nhờ những kẻ lại gần ta mà được tôn thánh và được vinh hiển trước mặt cả dân sự.
Tức là những người mà đến với Chúa, những người đó phải xem Chúa là thánh khiết. Chúa sẽ bày tỏ ra, nhưng mà Chúa bày tỏ ra khi mà họ xem Chúa là thánh khiết, lòng của họ phải kính sợ Chúa, xem Chúa là thánh khiết.
Câu chuyện của Môi-se trong Dân Số Ký đoạn 20, khi ông dùng gậy để đập hòn đá ra nước cho dân sự uống, giải thích thêm cho chúng ta chữ tôn Đức Chúa Trời nên thánh. Ở đây Chúa phán cùng Môi-se rằng hãy cầm lấy cây gậy, truyền nhóm hội chúng và nói cùng hòn đá trước mặt hội chúng thì hòn đá sẽ chảy nước ra, ngươi sẽ khiến nước từ hòn đá chảy ra cho hội chúng và súc vật của họ uống. Nhưng mà Môi-se đang nổi giận cùng dân sự vì sự cứng lòng của họ, cho nên thay vì nói cùng hòn đá thì ông lấy gậy đập hòn đá hai lần. Câu 11, Môi-se giơ tay lên đập hòn đá hai lần bằng cây gậy mình, nước bèn tràn ra nhiều, hội chúng uống và súc vật họ uống nữa. Với dân sự thì họ có nước để uống, họ đâu có quan tâm tới vấn đề là Môi-se nói với hòn đá hay là đập hòn đá, cách nào cũng được miễn là có nước uống thì thôi. Đó là sự quan tâm của dân sự. Nhưng Môi-se đã không làm theo lời Đức Giê-hô-va phán dạy. Như hai con trai của A-rôn, ông đem đến lửa lạ trước mặt Đức Giê-hô-va. Và Chúa phán dùng ngay nguyên tắc của Lê-vi ký đoạn số 10. Đó là nguyên tắc làm Chúa nên thánh. Câu số 12, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng, bởi vì hai ngươi không có tin đến ta, đặng tôn ta nên thánh trước mặt dân Israel, vì cơ đó hai ngươi sẽ không đem hội chúng này vào xứ mà ta đã cho nó đâu. Không tin ta và không tôn ta nên thánh. Đó là vấn đề của Môi-se với hòn đá tại Meriba, và đó cũng là vấn đề của hai con trai A-rôn, và là nguyên tắc áp dụng cho tất cả chúng ta, đặc biệt cho những người hướng dẫn thờ phượng. Phải làm Chúa được tôn thánh. Nghĩa là trên bề mặt thì có làm xong chức vụ, có thi hành nhiệm vụ, nhưng trong lòng thì không tôn thánh Đức Giê-hô-va. Cho nên đây là vấn đề nguy hiểm trong sự thờ phượng. Cả người hướng dẫn lẫn người thờ phượng phải làm tôn thánh Đức Giê-hô-va, không phải chỉ trong hành động bên ngoài, nhưng trong tấm lòng động cơ ở bên trong, không dâng lửa lạ trước mặt Chúa, không làm những điều mà Đức Giê-hô-va không phán dạy. Không đánh vào hòn đá hai lần trong khi Chúa phán dạy rằng phải nói cùng hòn đá. Vì sự vâng phục lời Chúa là làm tôn thánh Đức Giê-hô-va.
Chúng ta quên rằng chúng ta không phải chỉ bước vào đối diện với Đức Chúa Trời đời đời trong sự thương xót và ân điển. Chúng ta đối diện với Đức Chúa Trời toàn thánh toàn thiện, không bao giờ có thể chấp nhận được tội lỗi. Cả hai phải đi chung với nhau. Nhưng mà Chúa nói thêm, vấn đề là ta sẽ nhờ những kẻ lại gần ta mà được tôn thánh và được vinh hiển trước mặt cả dân sự. Sự thờ phượng của dân sự sẽ bị ảnh hưởng hay là được ảnh hưởng tùy theo tấm lòng và sự kính sợ Chúa của những người hướng dẫn, của những người lãnh đạo, của những người mà Chúa dùng.
Cho nên nhắc lại, đây là một nguyên tắc hết sức quan trọng.
Không phải chỉ là cái cách mình làm, nó có một cái phần đó về ân tứ.
Nhưng bên dưới căn bản là sự kính sợ Chúa cách sâu xa, kính sợ và muốn tôn thánh danh Chúa, cho nên không làm điều gì mà Chúa không phán dạy và làm tất cả những điều gì mà Chúa phán dạy trong sự thờ phượng Chúa. Chúng ta nhấn mạnh đây là vấn đề quan trọng, nhưng chúng ta phải coi lại với Đức Chúa Trời quan trọng như thế nào, quan trọng tột đỉnh ra sao trong trường hợp của hai con của A-rôn.
Bây giờ hai người con này vừa bước ra, mới mở miệng ra, chưa hát xong là đã chết rồi. Nằm xuống đó, bây giờ Môi-se kêu bà con đi ra khiêng đi. Nhưng mà nói với A-rôn sao? Câu số 6. Môi-se nói cùng A-rôn, Eli-a-se và I-tha-ma, hai con trai người mà rằng các ngươi chớ để đầu trần và chớ xé áo mình, e khi phải chết.
Nghĩa là sao? Chúa cấm không được khóc, Chúa cấm không được bày tỏ buồn rầu. Với người Do Thái, khi có sự đau buồn tang chế, thì họ tung bụi lên tóc, đổ tro lên đầu để bày tỏ sự đau khổ trong tấm lòng.
Ở đây Chúa nói làm sao? Câu số 7, đừng ra khỏi cửa hội mạc, e các ngươi phải chết chăng? Vì sao? Vì dầu sức của Đức Giê-hô-va ở trên các ngươi.
Nghĩa là các ngươi vẫn còn công việc và trách nhiệm phải thi hành, không thể từ bỏ nửa chừng, chạy ra than khóc cho con, dầu đứa con mới bị đánh chết, cả hai đứa con một lần. Đang đứng trong vai trò hướng dẫn thờ phượng, không thể bỏ lỡ than khóc cho con, không thể bỏ dở dang sự thi hành chức vụ.
Mình nghe lùng bùng lỗ tai vì mình không hiểu cái chuyện này là con mới chết đó, phải không? Mà chúng ta có chuyện quan trọng hơn. Có chuyện gì quan trọng hơn?
Kinh Thánh trả lời có chứ. Ngươi đang ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Ngươi đang có nhiệm vụ phải làm tôn thánh danh Chúa, làm vinh hiển danh Chúa trước mặt dân sự. Điều đó không quan trọng hơn sao? Và tấm lòng của chúng ta phản đối rằng, không đâu Chúa ơi.
Cái chuyện của con, chuyện nhà con này mới là chuyện quan trọng. Con tới thờ phượng Chúa là để cho mấy chuyện này được hưng thạnh, để mấy chuyện này được phước hạnh. Chứ con Chúa và sự tôn kính Chúa, sự thánh khiết của Chúa.
Thì cũng có, con sẽ từ từ lo đến chuyện đó. Chúa nói không, đây là chuyện trên hết, đây là chuyện trước hết, đây là chuyện tối hậu. Cho nên Môi-se nói với A-rôn rằng, phải ở lại và tiếp tục thi hành chức vụ. Hiểu rõ nguyên tắc này có phải chỉnh đốn trở lại thái độ của chúng ta về sự thờ phượng hay không? Rất thường xuyên sự thờ phượng của chúng ta dễ dãi, thờ ơ, làm cho có lệ mà thôi. Không đâu, đây là một trách nhiệm lớn và đây là một vinh dự lớn. Và đặc ân lớn, vinh dự lớn này đi song song với một sự đòi hỏi lớn, một sự dấn thân lớn.
Một cái thái độ rằng tôi đứng ở trong một sự vinh dự lớn, đồng thời một trách nhiệm lớn. Một điều khi Chúa đem tôi tới và cho tôi cái cơ hội để giảng dạy lời Chúa hay là hướng dẫn lời Chúa hay là mọi chuyện.
Thì đây là một đặc ân lớn. Thì tôi phải dấn thân trả giá thi hành chức vụ này.
Tôi phải buộc mình vào trong chức vụ đó. Tôi buộc mình vào đó không phải là vì tôi thích hay không. Tôi buộc mình bởi vì sự thánh khiết của Chúa đòi hỏi tôi phải như vậy. Vì sự lớn lạ của Chúa đòi hỏi tôi như vậy. Khi vua lớn đòi tôi đó thì những cái chuyện nhỏ khác tôi phải bỏ
vào hàng thứ yếu.
Chuyện gia đình, chuyện của mình, chuyện riêng của mình bỏ ra bởi vì đối diện với sự lớn lạ của Chúa. Nó không có so sánh được với sự lớn lạ của Chúa. Cho nên đòi hỏi một điều mà chúng ta phải khám phá mới mẻ ở trong ân điển này là ân điển có, huyết báo có, sự sinh tế có. Nhưng mà tấm lòng của sự hiểu biết Đức Chúa Trời là ai? Là một điều nó xoáy động cho mình.
Hầu việc thờ phượng không tùy thuộc trên mình, trên sự lên xuống của mình, sở thích của mình, nhưng hoàn toàn tùy thuộc trên sự sai phái của Chúa. Trong chức vụ làm nên Thánh Chúa và làm Chúa vinh hiển trước mặt dân sự. Cho nên có một sự trói buộc vào chức vụ rất là mạnh mẽ, có một cái nặng lòng, nặng gánh, nặng nợ về chức vụ Chúa giao phó. Và chúng ta cần hỏi nhau là trách nhiệm này, gánh nặng này chúng ta đặt để chỗ nào trong đời sống mình.
Khi mình đứng ra với những chức vụ Chúa ban cho, những điều mà Chúa dạy cho mình có thể nào hiểu chuyện này không? Tôi không có nói là bỏ gia đình để làm chuyện này. Có cái thứ tự ưu tiên, nó phải có sự khôn ngoan mọi chuyện. Nhưng mà mình phải hiểu điều này là không thể tùy hứng tùy mình mà quyết định phục vụ hay không. Đừng ra khỏi cửa hội mạc vì dầu sức của Đức Giê-hô-va trên các ngươi. Thì họ làm gì? Họ làm theo lời Môi-se. A-rôn hiểu chuyện này. Và ông hiểu rằng hai người bà con nó khiêng mấy đứa con tôi ra. Tôi sẽ ở đây hầu việc Chúa.
Chúng ta có hiểu vấn đề này không?
Nguyên tắc thứ hai. Câu số 8, đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng A-rôn rằng khi vào hội mạc, ngươi và con trai ngươi chớ nên uống rượu hay là uống vật chi có tánh say, e phải chết chăng?
Đây là điều khá lạ, không biết nối kết với vấn đề đang xảy ra như thế nào. Chúng ta không biết điều gì xảy ra trong 7 ngày chờ đợi. Có thể nào thay vì chuẩn bị tấm lòng, họ lại say sưa chăng? Nhưng rõ ràng rằng sau những ngày chờ đợi này, chuẩn bị này, thì bước vào trong chức vụ, họ lại dâng lửa lạ trước mặt Đức Chúa Trời, không theo như lời Chúa phán dặn. Câu này nằm đây chỉ ra cho chúng ta thấy rằng thái độ của hai con của A-rôn bước vào trong chức vụ không xứng đáng với sự kêu gọi của Chúa.
Nhưng mà cái nguyên tắc ở đây đưa ra là phần số 2. Phân biệt rõ ràng sự tôn thánh. Ở đây Chúa nói là đây là một mạng lệnh đời đời trải các thời đại. hầu cho các ngươi được phân biệt điều thánh và điều chẳng thánh, sự khiết và sự chẳng khiết.
Vấn đề ở đây trong nguyên tắc thờ phượng là giúp cho dân sự có thể phân biệt điều thánh và điều chẳng thánh.
Công việc của thầy tế lễ đó, cuối cùng kết quả của công việc đó là làm phân biệt ra sự thánh và sự không thánh, sự khiết và sự chẳng khiết. Tức là sao? Công việc của mình là làm cho Chúa được tôn thánh trong sự thánh khiết của Chúa, bày tỏ tội lỗi ra để mà có sự tha thứ. Phải phân biệt rõ ràng ra. Phân biệt ra, đây là điều mà các ngươi phải làm, phân biệt ra điều thánh.
Nhưng đang khi làm công việc hướng dẫn mà lại làm trộn lẫn sự thánh và sự không thánh, sự khiết và sự bất khiết, thì đây là lửa lạ, đây là điều mà Đức Chúa Trời không phán dạy và người hướng dẫn thất bại trong công việc của mình trước mặt Chúa và trước mặt dân sự.
Tức là khi một người bước vào trong sự thờ phượng Chúa là phải được khám phá mới mẻ trở lại sự thánh khiết lớn lạ của Chúa và tội lỗi vô cùng của mình. Và bởi vì thế cho nên chạy đến với Chúa ở trong ân điển sự tha thứ của phúc âm của Chúa để có thể bước ra trong sự vâng phục mà sống đời thánh với Chúa. Đó là cái điểm của sự thờ phượng. Thấy Chúa thánh khiết, phân biệt ra mình ở dưới sự thánh khiết đó, cho nên chạy tới ở trong sự ban cho của huyết báu của sinh tế Đức Chúa Jesus Christ, và sau đó đi ra trong sự vâng phục Chúa, dạy dân Israel các mạng lệnh mà Đức Giê-hô-va đã cậy Mô-sê truyền dạy cho, đi ra khỏi sự thờ phượng, đi ra trong sự vâng phục Chúa. Cho nên nguyên tắc thờ phượng Chúa nó có ở đây là chú ý tuyệt đối về Chúa. Chúa sẽ bày tỏ sự thánh khiết của Ngài ra qua những người đến thờ phượng. Và công việc của sự thờ phượng, cái kết quả của sự thờ phượng là phân biệt ra sự thánh khiết và sự chẳng khiết và giải quyết vấn đề đó trước mặt Đức Giê-hô-va.
Cho nên sự thờ phượng bắt đầu bằng lời mặc khải của Chúa về chính Ngài, về bản chất thánh khiết của Chúa, về mỹ đức trọn lành của Chúa. Và khi người thờ phượng chiêm ngưỡng Chúa trong lẽ thật mặc khải này, thì bắt đầu phân định rõ ràng sự thánh khiết của Chúa và sự bất khiết của mình. Và cũng hiểu ngay rằng sự thờ phượng chỉ có thể tiếp tục được trong ân sủng Chúa ban cho, vì người bất khiết không thể nào đứng trước mặt trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời toàn thánh tuyệt đối. Và trên lẽ thật mặc khải, người thờ phượng phân biệt sự thánh khiết và sự bất khiết, dẫn đến đáp ứng với Chúa qua lòng ăn năn, dẫn đến sự đặt để đức tin trên ân sủng mà Đức Chúa Trời ban cho cách dư dật. Và kết quả là người thờ phượng được thay đổi trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, tìm đến trong ân sủng Chúa sự tha thứ, sự tẩy sạch, và như vậy làm nên thánh Chúa, và như vậy phân biệt sự thánh khiết và sự bất khiết cách rõ ràng trong kinh nghiệm ân sủng. Cho nên dưới nguyên tắc kinh thánh áp dụng đặc thù cho những người có trách nhiệm hướng dẫn thờ phượng, lãnh đạo thờ phượng, thì phải cẩn thận áp dụng nguyên tắc rõ ràng để không dâng lửa lạ lên trước mặt Đức Chúa Trời, làm những điều, nói những điều mà Ngài không phán dặn, không theo mực thước của lời mặc khải từ nơi Chúa. Nhưng mà tôi nói trách nhiệm này không giới hạn chỉ cho một số người, nhưng cho tất cả những người đến trong sự thờ phượng, tất cả anh chị em ngồi đây.
Đến với Đức Chúa Trời theo nguyên tắc này, làm tinh sạch cá nhân, phân biệt chỗ thờ phượng, làm nên thánh chức vụ này để có thể đi chung với dân sự Chúa đến sự thờ phượng. Chú ý đến Chúa và phân biệt sự tôn thánh giữa mình cho đời sống của mình.
Bởi vì Chúa xứng đáng, Chúa tuyệt đối cho tất cả những điều mà chúng ta dâng hiến đến Chúa. Sự thương xót của Chúa tuyệt đối, sự thánh khiết của Chúa tuyệt đối, và sự thờ phượng của chúng ta phải bày tỏ những mỹ đức tuyệt đối này của Chúa cách rất kính mến và trân trọng.
Trời vang rền tiếng ca, đồng lòng xin cung kính tôn thờ Chúa. Thánh thầy, thánh thầy, thánh thầy, hồn về nước Chúa Trời. Đoàn dân thánh Sion được nhiều ơn phước Chúa ban, nhờ Ngài chăm sóc dẫn đưa trong bình an luôn thỏa vui. Tựa như giấc chiêm bao được ban ơn lớn trong đời, vui thay mọi niềm mừng hát cùng lời ca Chúa tôi. Thánh thầy, thánh thầy, thánh thầy, hồn về nước Chúa Trời.
Hết lòng dâng lời biết ơn, việc làm do tay Chúa nơi trần thế.
Thánh thầy, thánh thầy, tôn vinh Đức Chúa Trời.
Quỳ lạy Chúa oai nghi và vạn vật trên đất suy tôn. Việc làm của Chúa lớn lao phô bày ra cho thế gian. Tình yêu quá bao la, tiền mênh mông đối cao vời. Không chỉ so bằng tình Chúa, hằng yêu thương thế nhân. Dắt chúng con lìa xa tâm tối ô tội, nay đi trên đường hạnh phúc trọn đời bên Giê-xu.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Mau Đến Tôn Thờ dựa trên nền tảng Kinh Thánh liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Tay mang bó lúa ra về, hân hoan vui mừng vừa hát và tạ ơn Chúa luôn. Người gieo giống ra đi bằng mồ hôi đẫm ướt vai, giọt lệ lao khổ đắng cay.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.